Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về tuyết, 1/4 diện tích địa cầu dành cho núi non, hay là trên độ cao 1.000 thước, trong khi đó 1/5 diện tích địa cầu bị tuyết phủ quanh năm. Tuyết phủ kín những vùng cao từ 1.000 thước trở lên ở tất cả vùng đất từ vĩ tuyến 50 trở xuống Nam Cực, cũng như tất cả những vùng từ vĩ tuyến 65 trở lên Bắc Cực. Những ngọn núi tuyết phủ thường có tuyết rơi quanh năm, kể cả về mùa hè. Người ta bảo rằng tuyết là một tấm chăn giữ cho thế giới hữu cơ sống được qua cái lạnh buốt của mùa đông. Tuyết cũng là một kho tàng chứa nước tốt nhất mà không đập nước nào so sánh được. Hơn nữa, không ai chối cãi được cái đẹp đặc biệt của tuyết, một cái đẹp lạnh lùng nhưng lộng lẫy. Nhưng thật ra, tuyết là gì? Tuyết là tích lũy những tinh thể nước đá do hơi nước hình thành trong không khí. Khi gặp đúng hàn độ, sẽ kết tủa rồi rơi xuống đất. Giản dị như vậy, nhưng cũng vô cùng khác biệt và vô cùng phức tạp trong cấu trúc của mỗi hạt tuyết. Có một nhà nhiếp ảnh đã bỏ cả đời ra chụp các bông tuyết. Tên ông ta là Bentley. Nhờ ông ta mà chúng ta mới biết được rằng chưa có hai bông tuyết nào giống nhau y hệt. Trong khi đó, các nhà khí tượng học cho biết rằng qua thời gian, tuyết đã rơi xuống đất một số lượng có thể phủ toàn thế giới với độ tuyết cao 80 cây số. Mỗi 1 mét khối tuyết có đến 30 triệu bông tuyết. Nhưng ta hãy thử xem cách cấu tạo của một bông tuyết ra thế nào. Hơi ẩm trong bầu không khí có thể sinh ra các hình thức như hơi, chất lỏng hoặc là chất rắn. Khi không khí lạnh thì không khí không đủ sức để giữ độ ẩm ấy nữa. Chất ẩm trong không khí sẽ đông lại. Nếu tình trạng cô đọng xảy ra trên hàn độ đông lạnh thì những hạt nước sẽ được hình thành. Nếu dưới hàn độ đông lạnh, những tinh thể sẽ được hình thành. Mỗi một hạt nước hay hạt tinh thể đã có một cái nhân là một phân tử, vì thế gọi là bụi hay muối. Phân tử này chứa đựng những ô nhiễm có sẵn trong bầu khí quyển, là những thứ do từ những chất thải trên mặt đất hay do những ngọn núi lửa phun ra. Mỗi một trận mưa phải cần từ 5 cho đến 10 triệu hạt nước, và có lẽ mỗi bông tuyết rơi cần đến 1 triệu tinh thể để hình thành. Khi một bông tuyết rơi, nó biến đổi hình thể không ngừng. Khi rơi đến mặt đất, nó cũng vẫn còn biến đổi, hoặc trở thành băng hoặc là tan ra nước. Tuyết thật ra là nước đá, nhưng loại nước đá đặc biệt, vì trong tuyết có cả không khí. Người ta chưa định nghĩa ra được tuyết là gì. Người ta bảo rằng nếu mường tượng ra một cái hình tam giác, mỗi đỉnh đặt một cái tên. Đỉnh thứ nhất có tên là nước đá, đỉnh thứ hai có tên là nước, đỉnh thứ ba có tên là khí, thì khoảng diện tích của tam giác ấy được gọi là tuyết. Điều kiện có tuyết rơi cũng rất đặc biệt. Khi trời lạnh quá, tuyết cũng không xuất hiện. Thông thường thì tuyết rơi nhiều trong khoảng hàn độ từ 1 độ cho đến 4 độ dưới zero. Chiều rơi của tuyết thường chéo chứ không thẳng như hạt mưa. Vì vậy, nên những dụng cụ đo tuyết rơi người ta thường để theo chiều ngang hơn là chiều đứng. Người ta thường bảo tuyết màu trắng, nhưng thật ra tuyết trong vắt không có màu. Tuyết được tạo thành bởi hàng tỷ những tinh thể lăng trụ nhỏ li ti trong vắt. Tuyết khi rơi xuống đất làm thành một tấm khăn ngăn cản âm thanh. Vì tuyết có hàng tỷ những lỗ trống nhỏ ngăn cách giữa bông tuyết này với bông tuyết khác. Khi không khí đưa âm thanh đến gặp tuyết, không khí sẽ bị lạc trong những đường ngoằn ngoèo ở khoảng giữa những bông tuyết. Vì vậy, âm thanh không chuyển qua tuyết được. Điều này cũng làm cho tuyết trở thành nguy hiểm. Vì ở những vùng lạnh có tuyết phủ nhiều, những nạn nhân vô ý bị chôn vùi dưới tuyết, mặc dù kêu cứu, không làm sao tiếng kêu chuyển đi xa được. Trong những vùng tuyết rơi, những người đi lạc rất khó tìm ra khu có người ở, vì tất cả những tiếng động đều bị tuyết ngăn chặn lại. Mặc dù tuyết đẹp, nhưng mỗi khi tuyết rơi là đời sống dường như thu hẹp lại. Tại những nước mùa đông có tuyết phủ, không những người ta phải tốn nhiều tiền để sưởi cho ấm, hay là tốn tiền mua áo quần ấm, người ta còn phải bỏ những số tiền lớn để mua muối dải trên các trục giao thông chính. Tại Hoa Kỳ, người ta phải tốn 3 tỷ đô la mỗi năm về việc mua muối và rải muối trong mùa đông. Việc rải muối như vậy làm cho tuyết không đông thành đá trên đường, nhưng tan ra nước, chảy đi. Tuy nhiên, khi rải muối như vậy, người ta lại làm cho nồng độ muối ở nước sông hồ tăng lên và nước uống trở thành nguy hại, nhất là đối với những người mắc huyết áp cao. Một phương pháp khác người ta đang áp dụng để trừ tình trạng tuyết đông thành đá là thiết lập một hệ thống làm nóng xa lộ. Hệ thống này sử dụng điện và làm nóng những ống đặt ngay dưới mặt đường. Mùa đông, hệ thống được mở ra khi có tuyết. Nhờ vậy mà xe cộ có thể di chuyển không bị trở ngại. Thật ra người ta chỉ đặt những hệ thống sưởi ấm đường này tại những nơi lên dốc cao, chỗ đường cống và những đoạn đường chuyển từ xa lộ này sang xa lộ khác, vì tiền đâu mà sưởi ấm toàn thể những trục lộ giao thông cho nổi. Người ta còn đang nghĩ đến nhiều phương cách khác để làm cho ảnh hưởng của tuyết không cản trở cuộc sống của con người. Có người cho rằng tuyết là một trong những kỳ quan của thiên nhiên. Tuyết vì có thiên hình vạn trạng nên còn được gọi là những phép lạ của thiên nhiên nữa. Thiên nhiên còn có nhiều điều kỳ lạ, cũng như còn nhiều phép lạ mà lắm khi hiện tượng quá quen thuộc chúng ta không cho là lạ nữa. Trong cuộc đời khó khăn vất vả, nhiều khi chúng ta mơ thấy những phép lạ xảy ra trong cuộc đời, hay có khi chúng ta ước ao được thấy những phép lạ. Thật ra những phép lạ lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta. Có người theo Chúa vì nghĩ rằng Chúa sẽ đưa đến cho mình nhiều phép lạ, mình sẽ được sung sướng hơn người, sẽ được đầy đủ hơn người. Thật ra cuộc sống đã có nhiều phép lạ quá, đến nỗi ta không cần phải thấy một phép lạ nào thêm nữa. Chúa Giêsu khi huấn luyện các môn đệ và đưa họ vào đời, Chúa không bảo họ cứ mạnh dạn ra đi rồi sẽ được gặp những phép lạ, nhưng Chúa bảo: "Ta sẽ hằng ở với các con luôn cho đến cuối cùng." Khi Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, Chúa đã nói: "Con chẳng cầu Cha đưa họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." Lời dạy của Chúa, lời cầu nguyện của Chúa cho chúng ta thấy rằng mỗi người theo Chúa được kêu gọi vào một cuộc đời, chứ không phải để xuất thế. Được kêu gọi sống với cuộc đời, chứ không phải chạy trốn thực tế. Làm thế nào có thể đối đầu với cuộc đời khi hoàn cảnh đen tối, khi đức tin bị đe dọa, khi cô đơn nghèo khó? Chúng ta đã có lời hứa thật rõ ràng của Chúa: "Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế." Khi có Chúa ở với mình, thì phép lạ sẽ tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống. Chúng ta không cần phải mong đợi nữa. Chúa sống với chúng ta có nghĩa là Chúa biết rõ mọi nhu cầu. Chúa biết rõ mọi nỗi thở than đau thương của chúng ta. Làm sao Chúa có thể dừng dưng được khi Chúa đang sống ngay trong cuộc sống đau khổ của chính chúng ta? Người theo Chúa nên hết lòng trông cậy, tin tưởng ở nơi Chúa. Nên để Chúa làm chủ trong cuộc đời hơn là ngồi trông chờ những phép lạ. Vì sự kiện Chúa có mặt trong cuộc đời mỗi người đã chính là phép lạ lớn nhất rồi. Căn cứ vào lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, chúng ta còn biết được rằng Chúa muốn chúng ta sống như tất cả mọi người chung quanh chúng ta, nghĩa là chịu khổ, chịu đựng, làm việc, vân vân. Nhưng chúng ta được Chúa bảo vệ để không phạm tội như người khác. Cuộc sống của những bông sen đẹp ở chỗ nào trong vũng bùn cũng vẫn đẹp, vẫn ngát hương thơm. Đó chính là một phép lạ. Chúng ta theo Chúa không phải để được thấy, được hưởng những phép lạ, nhưng được Chúa vào tâm hồn, được bình an hy vọng và được thỏa mãn trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Bởi vì mỗi đời sống của chúng ta phải trở thành một phép lạ. Bạn có thể tìm đâu trong cuộc đời này hy vọng và an bình không? Bạn nên nhớ rằng, bạn có được an bình và hy vọng thật nếu bạn có chính Chúa trong đời mình. Và đó cũng là một phép lạ.
Hãy subscribe.